Trì giới niệm Phật. Ngũ giới biểu dạy tập 4. Chủ giảng: Pháp sư Định Quang. Thời gian: ngày 20 tháng 4 năm 2014. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Lục Hòa, thành phố Cao Hùng. Kính chào chư vị pháp sư. Kính chào hội trưởng Ngô. Kính chào các vị ban cán sự của Tịnh Tông Học Hội Lục Hòa. Các vị đồng tu thiền tri thức, xin chào mọi người. Một tiếng đồng hồ sau cùng của buổi chiều hôm nay sẽ giảng xong giới rượu này. Sau đó sẽ giới thiệu đơn giản về nghi thức thọ giới cho mọi người. Trong đó điều quan trọng nhất chính là phần làm sao để nạp thọ giới thể. Cũng giới thiệu một chút về phương pháp sám tội và cách xả giới. Thời gian cũng không nhiều, vì vậy chúng tôi dùng ít lời mà ý nhiều để trình bày. Chúng ta xem giới thứ năm, trong năm giới là giới rượu. Mời mọi người xem biểu giải trang thứ 3. Cột cuối cùng, giới rượu. Trước tiên tích danh. Giới rượu là gì vậy? Trong biểu giải nói rằng câu tửu sắc, tửu hương, tửu vị, ẩm chi linh nhân hôn túy, phóng vật chi ẩm liệu danh tửu, ẩm tắc phạm giới. Ở đây định nghĩa cho chúng ta biết rượu là gì. Chỉ cần có đủ màu sắc, mùi và vị rượu, loại thức uống này sau khi uống vào khiến cho người ta chóng mặt, mơ hồ, hoặc là say sưa không tỉnh, hoặc là phóng dật, loại thức uống này chính là rượu. Rượu cũng gọi là thuốc vô minh. Nó có thể làm tinh thần chúng ta hỗn loạn, cho nên sau khi uống vào thì sẽ phạm giới. Vì vậy rượu là giá giới, tức là giúp chúng ta ngăn ngừa phạm tánh tội. Buổi trước đã nói với mọi người, sát, đạo, dâm, vọng đều là tánh tội, tức là trên mặt thể tánh nó vốn là có tội. Cho dù quý vị có thọ giới hay không, chỉ cần quý vị tạo tác bốn nghiệp này thì phạm tội. Rượu là giá giới, không phải tánh giới, tức là thể tánh vốn có của nó không có tội gì cả. Nhưng sau khi uống say rồi thì rất dễ tạo sát, đạo, dâm, vọng, bởi vì con người không tỉnh táo. Chủng tử ác nghiệp trong thức điền thứ 8 khởi hiện hành, bản thân không thể khống chế, thì dễ phạm phải bốn điều tánh giới phía trước. Cho nên Phật phải chế định cấm uống rượu. Rượu có hai loại. Câu sau nói rằng: cốc tửu thì dùng ngũ cốc sở nhưỡng tạo giả, mộc tửu thì dùng hoa quả chủng, căn kinh diệp hoặc dược thảo sở nhưỡng tạo giả. Cốc tửu là rượu làm từ ngũ cốc, lương thực vân vân tạo thành. Mộc tửu thì bao gồm hoa quả đều có thể làm thành rượu, hoặc là từ hạt, hoặc là thân lá rễ của thực vật vân vân. Đây là mộc tửu. Nhưng bất kể là loại rượu nào, chỉ cần làm người ta say khi uống thì một giọt cũng không được chạm môi. Uống thì phạm giới. Chúng ta xem phần chế ý phía dưới, ý nghĩa chế giới. Thứ nhất, thất lễ nghi. Tửu năng linh nhân mê túy, thất lễ mạo nguy nghi. Điều này thì mọi người cũng đã từng thấy, người say rượu điên loạn lên. Quý vị biết rằng không còn chút lễ nghi nào nữa, hoàn toàn mất lễ độ. Cho nên Phật chế giới không cho chúng ta uống rượu. Thứ hai, phá tịnh giới. Tùy thời năng phá nhất thiết giới phẩm, đọa lạc ác đạo. Khi uống say rồi thì bản thân rất dễ phạm giới. Trong luận điển có nói về một công án như thế này. Có một ưu bà tắc, ông vốn trì giới rất tinh nghiêm, rất tốt. Nhưng có một hôm đã uống nhầm một ly rượu, sau đó thì rượu phát tán, ông đã say. Đúng lúc nhìn thấy một con gà của nhà hàng xóm chạy vào, ông liền bắt và giết con gà đó để ăn thịt. Quý vị xem, ông đã sát sanh, còn trộm cắp nữa. Sau đó thì con gái của nhà hàng xóm đến tìm con gà. Bởi vì lúc này ưu bà tắc này đã uống rượu và ăn thịt rồi, liền sanh tâm dâm dục. Nhìn thấy cô gái này liền cưỡng bức cô ấy, đã phạm giới dâm. Sau đó thì người nhà của cô gái đã báo quan, quan phủ đã bắt ông tra xét. Ông còn chối cãi không thừa nhận. Kết quả là phạm giới vọng ngữ. Quý vị xem, vừa uống rượu vào thì tạo hết bốn giới sát đạo dâm vọng phía trước. Cho nên phá hết năm giới. Vì vậy uống rượu chính là nhân duyên gây tội, dễ tạo ác nghiệp và đọa vào đường ác. Thứ ba, thất định huệ. Tửu túy loạn tâm, hôn thất minh huệ, linh nhân si mê. Chúng ta say rượu rồi thì tinh thần hỗn loạn, đánh mất ánh sáng của trí huệ. Chúng ta nói là đánh mất lý trí, khiến con người ngu si mê hoặc. Vốn là người rất thông minh, uống rượu rồi thì trở thành một người hồ đồ. Thứ tư, tổn tài lợi. Sử nhân tiêu hao tài vật, tổn y báo cố. Nếu như sau khi uống rượu đi bàn chuyện làm ăn thì chắc chắn sẽ không thành, bởi vì đầu óc không tỉnh táo, sẽ tổn hao tài vật. Ở đây đưa một ví dụ nói rõ, vậy thì hoàn cảnh y báo của chúng ta cũng sẽ bị tổn hại. Thứ năm, tăng tật bệnh, dẫn sanh đa chủng tật bệnh, tổn chánh báo cố. Mọi người có kiến thức y học thì rất dễ lý giải. Uống rượu không tốt cho tim, không tốt cho mắt, không tốt cho gan, lục phủ ngũ tạng đều dễ sinh bệnh. Thứ sáu, sanh tai họa, dẫn sanh quyết phó khuynh điệt, đấu ẩu hung sát, xa họa đẳng sự. Tức là uống rượu rồi thì dễ xảy ra chuyện và chiêu cảm tai họa, dẫn đến quyết. Quyết chính là té ngã. Uống rượu rồi thì dễ té ngã. Phó là té xuống, khuynh là ngã người, điệt là té ngã. Đều là nói đứng không vững, đi đường không vững, dễ té ngã thì xảy ra nguy hiểm. Hoặc là dễ đánh nhau với người khác, bởi vì uống rượu rồi thì không còn lý trí nữa. Nếu như lái xe thì dễ xảy ra tai nạn xe cộ. Thứ bảy, tam thế chư Phật pháp nhĩ bất ẩm tủ cố. Tất cả chư Phật ba đời tự nhiên không uống rượu. Đây là nói về chế ý. Chúng ta xem mục thứ ba, thứ tự. Giới rượu xếp sau cùng trong năm giới. Vì sao vậy? Tiền tứ di tánh giới tại tiền, tửu giới di giá giới tại hậu. Vì vậy nên xếp thứ năm. Cho nên giá giới này để bảo vệ những tánh giới phía trước. Nếu như không uống rượu thì không bị sai. Bình thường trì giới tinh nghiêm thì quý vị sẽ giữ gìn rất tốt. Phía sau lại nói, Đảng Bồ Tát giới tắc cô tủ trọng ư ẩm tử, dĩ tổn hại chúng sanh, vì Bồ Tát đạo cố. Trong Bồ Tát giới, cho dù là Bồ Tát giới tại gia, 6 trọng 28 kinh, hoặc là Phạm Võng Bồ Tát giới, thông với cả xuất gia lẫn tại gia, đều xem cô rượu là một trong những giới trọng. Cô rượu chính là bán rượu. Vì sao bán rượu là giới trọng vậy? Bởi vì là Bồ Tát thì trước tiên không thể não hại chúng sanh. Nếu như là bán rượu cho người khác uống thì sẽ hại rất nhiều người. Cho nên việc bán rượu này tổn hại chúng sanh rất nghiêm trọng. Do đó nó là một trong những giới trọng của Bồ Tát giới. Tự mình uống rượu chỉ hại có chính mình. Cho nên điều này trong Phạm Võng Kinh Bồ Tát giới, uống rượu đưa vào giới khinh, bán rượu đưa vào giới trọng. Chúng ta xem phần cụ duyên thành phạm phía sau. Phạm điều giới này thì cụ ngũ duyên thành phạm, tức là đầy đủ năm nhân duyên này thì phạm giới. Thứ nhất thị tửu, tức là đối tượng mà quý vị uống là rượu. Phạm tố tửu sắc, tửu hương, tửu vị, ẩm chi linh túy nhân giả, loại thức uống này là rượu. Thứ hai tửu tưởng, tức là trong lòng quý vị cũng biết đó là rượu, quý vị vẫn cố ý uống. Điều tửu tưởng này cũng phải đặc biệt nói một chút, tức là cho dù khi quý vị uống đột nhiên chuyển đổi ý nghĩ không phải là rượu, nhưng quý vị uống vào thì vẫn phạm điều giới này. Bất luận là quý vị có chuyển đổi ý nghĩ hay không, chỉ cần quý vị uống vào, vậy thì phạm giới rồi. Vì sao vậy? Bởi vì uống vào thì xem như là nhân duyên sẽ khởi tội. Giống như ông Ưu Bà Tắc, câu chuyện vừa rồi tôi mới kể, ông uống rượu rồi, rượu sẽ phát tán thì dễ phạm giới. Cho nên Phật chế định, bất luận quý vị có chuyển đổi ý nghĩ hay không, quý vị biết đó là rượu nhưng vẫn uống, vậy thì sẽ phạm giới. Cũng giống như giới dâm vậy. Giới dâm là khi quý vị phạm dâm dục, cảnh mà quý vị đối mặt là chánh cảnh, tức là hai đường của nam, ba đường của nữ, đường đại tiện, đường miệng của nam, đường đại tiện, đường tiểu tiện, đường miệng của nữ. Nếu như căn dâm của mình đã vào đường dâm của đối phương, bất kể quý vị có chuyển đổi ý nghĩ hay không, có thể lúc đó quý vị không xem đối phương là người, chỉ xem đó là một cái gối hoặc là vật nào khác. Nhưng chỉ cần vào đường dâm của đối phương, vậy thì đã phạm dâm. Bất kể sự chuyển đổi ý nghĩ của quý vị, bởi vì nghiệp của việc đó đều như nhau, cho đến súc sanh, trời, rồng, quỷ thần, súc sanh đều là như vậy. Tiếp theo, duyên thứ ba là hữu ẩm tâm, tức là quý vị có tâm uống rượu, quý vị thật sự muốn uống rượu. Thứ tư, vô trọng bệnh duyên. Phật cho phép khi bệnh nặng có thể dùng rượu cùng với thuốc để uống. Nhưng nếu quý vị không có duyên bệnh này, vậy là chứng tỏ quý vị muốn uống rượu, điều này không được phép. Thứ năm, nhập khẩu yến hạ, quý vị thật sự uống rồi, nuốt vào rồi. Ẩm tắc yến yến phạm, tức yến nhất khẩu phạm giới nhất thứ, án khẩu yến kế phạm giới tội. Cho nên uống vào rồi, không phải uống cả bình rượu mới phạm giới. Uống một ngụm là phạm giới, uống hai ngụm phạm hai điều giới, tội này cộng dồn. Cho nên uống như vậy thì gọi là phạm duyên. Về phạm tội nặng nhẹ của giới phía dưới có nói đến. Thứ nhất, tự ẩm phạm ngũ giới trung tủ giới, tức là tự mình uống rượu. Vậy thì phạm giới rượu trong năm giới rồi. Tội này có chia ra tội trung phẩm và hạ phẩm. Điều giới này không có tội thượng phẩm, bởi vì tội thượng phẩm là không thể sám hối, tức là không không sám hối. Điều giới này thì không có, đều có thể sám hối. Không như giới sát đạo dâm vọng, nếu phạm tội nặng căn bản thì không thể sám hối. Điều này không phải là tánh tội, tánh giới. Cho nên phạm rồi thì như vừa rồi đã nói, đầy đủ năm duyên phạm giới, chỉ phạm tội trung phẩm. Nếu như là thức uống có màu rượu, mùi rượu, vị rượu, nhưng uống vào không bị say, vậy có phạm tội không? Cũng phạm. Tức là trên cơ bản không có độ cồn gì đặc biệt. Ví dụ như có một số thức uống để lâu rồi, nó có thể sẽ lên men, có chút gì của rượu, cũng có màu rượu, mùi rượu, uống vào không bị say, nhưng uống vào vẫn phạm giới, phạm tội hạ phẩm, không phạm tội trung phẩm, bởi vì thể của nó đã chuyển thành rượu rồi. Còn điều gì nữa? Nhìn thấy rượu muốn uống, cầm rượu lên định uống nhưng vẫn chưa uống, thì phạm tội hạ phẩm. Đây là tội phương tiện. Điều thứ hai nói, cô tử, nhưỡng tử phạm Bồ Tát giới, tội rất nặng. Vừa rồi cũng đã nói rồi. Phía dưới lại nói, Nam Sơn luật tổ dân. Nam Sơn luật tổ là luật sư Đạo Tuyên ở chung Nam Sơn, là vị tổ sư khai sáng luật tông ở đời nhà Đường. Ngài nói rằng, ẩm tử hữu nhân ư hà gia tân hào giả, chính là ngũ tân, thông, cửu, toán đẳng. Tức là nói giới uống rượu, trong đó có một số người sẽ thêm vào tân hào, chính là ngũ tân. Đó là tỏi, kiệu, hành, hè, hưng cừ. Trong Bồ Tát giới có nói đến, cũng giống những loại chúng ta nói là hành, hành tây, tỏi, hành lá hẹ, vân vân. Thể tánh của những loại này có chất kích thích. Sau khi ăn vào, nếu ăn chín thì dễ nảy sanh dâm dục. Nếu như ăn sống thì dễ sanh tâm sân hận. Những loại thực vật này cũng cần phải từ bỏ, gọi là tân. Đây thuộc về loại hình của rượu. Còn hào là chỉ như thức ăn như thịt cá, những thức ăn mặn này, những món này cũng phải từ bỏ. Cho nên phía dưới nói, nhiên ký thọ tình giới, yên đạm thiên xú, hoặc độc là khứu thiên xú. Đã thọ giới pháp thanh tịnh rồi, tại sao chúng ta lại ăn uống những thức ăn tanh nồng hôi thối đó chứ? Ngũ tân có mùi vị kích thích không tốt. Những thứ thịt cá là thức ăn tanh nồng hôi thối, cho nên lý bất khả dĩ. Về nghĩa lý thì không thể được. Cho nên đã thọ giới rượu, không uống rượu rồi, cũng không nên ăn ngũ tân, cũng không nên ăn thịt, nên ăn chay.
Còn
Bây giờ còn có hút thuốc, nhai trầu, cho đến hít ma túy, hút cần sa. Những điều này cũng nên từ bỏ. Tuy rằng năm xưa Đức Phật không chế duyên giới này, bởi vì lúc đó vẫn chưa có những thứ này, nhưng trên nghĩa lý cũng thông với nhau. Những thứ này đều thuộc về phạm trù của rượu, đều không được sử dụng. Bởi vì hút ma túy, hút thuốc dễ bị nghiện, cũng khiến cho con người bị mê hoặc. Chúng ta xem phần khai duyên, khai giá. Ở đây nói đến hai trường hợp khai duyên. Thứ nhất, bình thời biến dĩ chư dược trị chi vô hiệu, phi tửu bất vũ, phương thủy phục chi. Nghĩa là nếu chúng ta bị bệnh, Phật cũng cho phép chúng ta dùng rượu để làm thuốc uống. Nhưng mà phải có điều kiện, không phải bị bệnh thì có thể uống rượu. Bản thân vốn rất thích uống rượu, đúng lúc mượn cớ bị bệnh thì đã khai duyên cho mình rồi. Điều này không thỏa đáng. Lúc bị bệnh phải như thế nào? Quý vị đã dùng rất nhiều loại thuốc phổ biến để trị liệu, không có kết quả. Chỉ có rượu mới có thể trị khỏi bệnh. Trong tình huống này mới cho phép quý vị uống, mới cho quý vị sử dụng. Hay nói cách khác, nếu như có thuốc khác thay thế có thể trị khỏi bệnh của quý vị, thì quý vị không được tiếp tục uống rượu nữa. Như vậy mới có thể khai duyên. Thứ hai, nhược dĩ tửu trà sang, tức ngoại qua dùng dược tửu vô phạm. Bởi vì dùng ngoài da không phải uống, dùng ngoài da thì sẽ không nảy sinh tính loạn. Còn có khúc tửu tao cũng không nên ăn. Khúc chính là men. Khúc men rượu còn có bã rượu. Giống như ngày xưa, người dưới quê rất thích làm bã rượu, tức là dùng gạo để lên men. Có lúc làm chè trôi nước, đặc biệt thơm. Nhưng người thực sự trì giới rượu thanh tịnh thì tốt nhất đừng sử dụng những thứ này. Phía dưới nói, thật trung hữu liệu tủ, thực chi bất túy nhân giả vô phạm. Đặc biệt là người tại gia nấu cơm, có lúc phải dùng đến rượu, chứ dùng để nêm nếm, điều này có thể. Bởi vì chỉ có vài giọt rượu thì không làm quý vị say, vậy thì không phạm. Người thọ giới rượu thì không được hút thuốc và ăn ngũ vị tân. Vừa rồi đã có nói điều này. Tiếp theo, xem phần quả báo của uống rượu. Ở đây nói, thứ nhất, tử đọa quán khẩu địa ngục. Đời này chúng ta uống rượu, sau này sẽ đọa vào địa ngục quán khẩu. Chính là những quỷ xác ở trong địa ngục, cầm lấy những thứ đồng nóng, nước sắc nóng, đổ vào trong miệng của chúng ta. Bởi vì chúng ta thích uống rượu mà, ham ăn, ham uống, cho nên đã tạo ác báo như vậy. Nhưỡng tử đọa tử hà địa ngục, cô tử đọa tử trì địa ngục. Nhưỡng tử là người làm rượu, họ não hại chúng sanh càng nhiều hơn, họ sẽ đọa vào địa ngục sông rượu. Những con sâu rượu này, tôi chỉ mong sao đến sông rượu để uống no say. Quý vị phải biết sông rượu ở địa ngục sôi sùng sục, nhiệt độ cao như nước sắt vậy, không phải ngon như quý vị tưởng tượng đâu. Người cô tử, người bán rượu, sau này đọa địa ngục ao rượu cũng giống như vậy. Rượu đó cũng sôi sùng sục như nước đồng sôi vậy. Thứ hai, sanh ư nhân trung, ngu si cuồng vọng, bất tín chánh pháp. Tự bất tín nhân quả, tánh tướng, đế lý. Đây là nói sau khi thọ xong tội báo ở địa ngục rồi, sanh vào cõi người, vẫn còn những dư báo như ngu si điên cuồng này. Vì sao vậy? Uống rượu thì mất lý trí, Nếu như làm rượu cho người khác uống hoặc là bán rượu, vậy thì quả báo này càng nghiêm trọng hơn. Đời đời kiếp kiếp đều ngu si, không tin vào chánh pháp. Chánh pháp này bao gồm những gì? Không tin nhân quả, cho nên họ dễ tạo ác. Tạo ác thì sau này phải đến đường ác để thọ báo. Đối với chân lý của tánh tướng, đế có nghĩa là chân đế, chân lý. Tất cả pháp trên thế gian đều có tánh, có tướng. Tánh là bản thể. Tất cả những tướng này đều có tánh của nó. Tánh là một. Dạng tướng đều cùng một tánh. Chúng ta biết rằng có tánh thì có thể buông bỏ phân biệt chấp trước của chúng ta. Nếu như chúng ta mê trên tướng, quên mất cái tánh này, thì luôn luôn phân biệt chấp trước, nên không thể buông bỏ. Họ không tin chánh pháp, tất nhiên cũng sẽ không tin những đạo lý này. Cho nên sống trong phân biệt chấp trước của chính mình, mê hoặc tạo nghiệp thọ báo rất đáng thương. Đây là quả báo của uống rượu. Ngược lại, nếu như chúng ta có thể trì giới rượu thì quả báo cũng rất thù thắng. Thứ nhất, thần trí thanh minh. Đời này thì chúng ta cũng đạt được lợi ích này. Thần sắc, tâm trí của chúng ta vô cùng thanh tịnh và tươi sáng. Đầu óc rất sáng suốt, không bị loạn. Điềm tĩnh, an ninh. Trong lòng rất thư thái, tịch tĩnh, rất an định, rất yên tĩnh. Gọi là yên tĩnh lập chí dương xa, rất có trí huệ. Quả báo thứ hai, thiện trì tứ trọng bất phạm chúng tội, khéo trì thật tốt bốn điều giới kia, chính là sát đạo dâm dục. Thì bốn điều giới này thì sẽ không phạm những tội nghiệp này. Thứ ba, lai thế sanh nhân thiên đạo trung, bất đọa tam đồ. Bởi vì đầu óc của mình rất sáng suốt, liền biết được thế nào là thiện, thế nào là ác. Tự nhiên có thể đoạn ác tu thiện, nên sẽ không tạo tác những ác nghiệp này. Vậy thì tương lai, đời sau, tự nhiên họ có thể sanh đến cõi thiện. Đây là nói đến điều thứ năm, giới uống rượu. Chúng tôi đã giảng xong rồi. Tiếp theo sẽ tổng kết cho mọi người, chính là kết thích khuyến tu rồi, nghĩa là khuyến khích mọi người trì giới thật tốt. Trong Kinh Báo Ân có một đoạn kinh văn như vậy, tôi đọc cho mọi người nghe. Hữu thiện nam nữ bố thí mạng tứ thiên hạ chúng sanh, tứ sự cúng dường tần ư bách niên, bất như nhất nhật nhất dạ trì giới công đức, dĩ giới pháp loại thông tình vô tình cảnh cố giả. Trong Kinh Báo Ân Phật dạy chúng ta như vậy. Nếu như có thiện nam thiện nữ, họ có phước báo này, có thể bố thí cho chúng sanh khắp bốn thiên hạ. Bốn thiên hạ này không chỉ là trái đất của chúng ta, trái đất của chúng ta chỉ là một thiên hạ. Họ bố thí cho bốn thiên hạ Đông Tây Nam Bắc, chúng ta là Nam Diêm Phù Đề. Tất cả chúng sanh khắp bốn châu, họ cúng dường tứ sự đều có thể bố thí. Vậy thì quý vị nói xem, tu phước này lớn bao nhiêu chứ? Thật sự là cứu giúp chúng sanh. Nhưng mà cho dù cúng dường tứ sự như vậy trọn cả trăm năm, dùng thời gian 100 năm để cúng dường, không phải một ngày một đêm, là 100 năm, không bằng công đức trì giới một ngày một đêm. Quý vị có thể trì tốt năm giới, cho dù chỉ trì một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, công đức của quý vị lớn hơn công đức họ bố thí cho chúng sanh cấp 4 thiên hạ 100 năm. Vì sao vậy? Dĩ giới pháp loại thông tình vô tình cảnh cố giả. Giới pháp này thông cả 10 phương thế giới, 10 pháp giới, tất cả chúng sanh hữu tình vô tình. Cho nên cảnh giới đối diện của nó rất là rộng lớn, không có ranh giới, vượt xa hơn chúng sanh của 4 thiên hạ. 4 thiên hạ đối với 10 pháp giới, 10 phương thế giới này là nhỏ bé, không đáng kể. Cho nên khi chúng ta thọ giới, sự phát tâm vô cùng quan trọng. Chúng ta phát tâm rồi, không phải chỉ phát một cái tâm cục bộ. Tôi chỉ trì giới trên trái đất của chúng tôi, ngoài trái đất ra thì tôi không quan tâm, cái tâm này không lớn. Phải duyên niệm tất cả chúng sanh hữu tình, vô tình của 10 phương pháp giới. Trong những cảnh giới này, chúng ta đều phải trì giới. Chúng ta không sát sanh, là trong tất cả 10 pháp giới, 10 phương thế giới và cảnh giới chúng sanh vô tình, tôi trì giới không sát sanh, mà còn tận hình thọ, không phải chỉ thọ một ngày hai ngày. Những giới như trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ cũng đều trì như vậy. Cho nên xem như là quý vị đại bố thí, đại cúng dường cho chúng sanh. Vì sao vậy? Bởi vì nếu như quý vị phát nguyện tận hình thọ trì giới không trộm cắp, vậy cũng có nghĩa là trong 10 phương thế giới, ở chúng sanh hữu tình vô tình, quý vị không trộm cắp, cũng xem như là đã bố thí tài cho họ. Quý vị không tổn hại lợi ích của họ. Quý vị tận hình thọ như vậy, quý vị xem công đức lớn biết bao. Vì vậy công đức của thọ giới và hành thiện là khác nhau, không thể gộp chung mà nói. Là ví như quý vị tận hình thọ trì giới không sát sanh, thì xem như đã bố thí vô quý với tất cả chúng sanh hữu tình vô tình trong 10 phương pháp giới. Bởi vì quý vị không sát sanh, xem như bố thí vô quý cho họ. Quý vị có thể trì tốt 5 giới này, tự hành quá tha, xem như là bố thí pháp, cúng dường pháp đối với tất cả chúng sanh trong 10 pháp giới. Vì vậy công đức trì giới không cùng tận, nó tùy theo tâm lượng quý vị phát tâm mà biến khắp pháp giới. Cho nên chúng ta hiểu rõ đạo lý này, vì lý nên phát tâm thọ giới. Công đức chân thật thọ 5 giới, Phật cũng nói không hết. Giới có thể sanh ra tất cả chư Phật, bởi vì tất cả chư Phật tu hành ở nhân địa để bắt đầu từ thọ 5 giới. Cho nên 5 giới là cha của chư Phật, sanh ra tất cả chư Phật. Trong thời đại mạt pháp, chúng ta có thể trì tốt 5 giới là một người rất tuyệt vời. Quý vị xem, vị luật sư vĩ đại trong thời cận đại là đại sư Hoằng Nhất. Bản thân ngài cũng chỉ xưng mình là xuất gia Ưu Bà Tắc mà thôi. Hay nói cách khác, ngài chỉ trì 5 giới mà thôi. Ngài không dám nói mình đã đắc Tỳ Kheo giới và Bồ Tát giới. Nguyên nhân này là vì duyên của chúng ta khi thọ giới không đầy đủ. Không phải là bản thân ngài không có đạo hạnh đó. Bởi vì thọ giới Tỳ Kheo phải có đầy đủ các duyên mới được. Không đầy đủ các duyên thì rất khó đắc giới Tỳ Kheo. Đạo lý trong đây cũng khá là nhiều, nên không thể nói nhiều. Có thể trì tốt 5 giới làm một Ưu Bà Tắc, cho dù tại gia hay xuất gia, người trì 5 giới đều là thiện tri thức của thế gian. Quý vị niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn được giảng sanh. Công đức này có thể là sự giúp đỡ rất tốt đối với quý vị. Vì vậy, tiếp theo xin giới thiệu đơn giản một chút về việc thọ giới cho mọi người. Phần quan trọng nhất trong nghi thức của chúng ta. Trong nghi thức này, phía trước thỉnh sư, thỉnh thánh đều làm theo nghi thức. Trong đây có một phần quan trọng nhất là sám hối. Xưa kia chúng ta đã tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Cho dù quý vị chưa thọ giới, quý vị tạo những ác nghiệp sát đạo dâm vọng cũng có thể trở thành chướng ngại thọ giới, là giới chướng. Nếu như không sám trừ thì có thể sẽ không đắc giới. Cho nên trong đây có một phần sám hối. Sám hối không chú trọng là phải sám hối thời gian bao lâu. Chỉ cần mọi người dùng tâm rất chân thành, tùy văn nhập quán. Xưa kia đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thỉ tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra. Này đối trước Phật cầu sám hối, dùng tâm chí thành của quý vị quán tưởng ác nghiệp đã tạo từ đời đời kiếp kiếp cho đến đời này của quý vị, nên ở trước Phật phát lộ sám hối, phát thệ nguyện sau này không tạo nữa. Vậy thì quý vị có thể hàng phục được nghiệp, sẽ không chướng ngại quý vị đắc giới. Chúng ta hy vọng nó mãi mãi không khởi hiện hành. Nếu như có bao giờ khởi hiện hành, hạt giống của tội nghiệp này cũng sẽ bị khô héo, tự nhiên sẽ được diệt. Cho nên chỉ cần chúng ta đắc giới, công đức của giới thể ở chỗ nhằm dẫn phòng phi chỉ ác. Cho dù quý vị ngủ rồi, nó cũng sẽ có tác dụng phòng hộ quý vị. Quý vị có thể tự nhiên thiên về đoạn ác tu thiện. Không như trước kia, nếu như không thọ giới, có thể nói là rất dễ khởi ác niệm. Bây giờ có giới thể rồi, ác niệm tự nhiên sẽ được hàng phục. Như vậy thì trong tất cả cảnh giới, chuyển ngược lại ác tâm ác hạnh của chúng ta trở thành thiện tâm thiện hạnh, chuyển ác thành thiện. Đây chính là công đức trì giới. Vậy sau khi sám hối, giới sư cũng phải hỏi về già nạn. Năm giới phải hỏi bảy già nạn. Tức là nếu như đời này đã từng tạo bảy ác nghiệp, thông thường mà nói là không thể đắc giới. Trừ khi bản thân đã thông qua thủ tướng sám và thấy được tướng tốt, vậy mới có thể thọ giới lại từ đầu. Pháp thủ tướng sám ngày mai giới thiệu cho mọi người là pháp chim sát sám. Đây là một pháp thủ tướng sám mà đại sư Ngẫu Ích tán thán nhất. Bảy già nạn là: thứ nhất, nhữ tằng đạo hiện tiền tăng vật phủ. Nói về đời này, quý vị có từng trộm dùng, tức là khởi tâm trộm, cố ý lấy trộm những vật phẩm của các vị tăng thường trụ. Nếu như có thì trở thành già nạn, thì không thể đắc năm giới. Nếu như quý vị phát tâm thọ giới, lỡ như có những già nạn này, quý vị có thể nói chuyện riêng với tôi một chút. Hoặc là ngày mai quý vị bắt đầu phát tâm học pháp thủ tướng sám. Như vậy thì có được tướng tốt rồi, liền có thể diệt tội. Diệt tội thì có thể cầu thọ ngũ giới lần nữa. Cho dù không có pháp sư truyền trao cho quý vị, cũng có thể đối trước Phật tự thệ nguyện thọ giới. Thứ hai, nhữ tằng ư lục thân nam nữ trung hành dâm phủ. Điều này xem như là phạm tà dâm rất nghiêm trọng, gọi là loạn luân. Trong lục thân, lục thân là gì vậy? Tức là bốn thế hệ trên của cha, là cha, ông nội, ông cố, ông sơ. Bốn đời con cháu của đời trước và con cái, con cháu của mình. Đây là nói đến con cháu, tổng cộng là sáu đời. Nam và nữ trong một gia tộc, nếu như chúng ta hành dâm với họ mà còn là tà dâm, trừ khi đã chính thức kết hôn và trở thành vợ chồng rồi. Ngoài điều này ra, nếu như không phải vợ chồng, đây là tà dâm. Việc này cũng trở thành già nạn của năm giới. Thứ ba, nhữ tằng ô phá tăng ni phạm hạnh phủ. Tức là đã từng cùng với các vị xuất gia tỳ kheo ni Thức Swamana Saji Sajini đã từng hành dâm. Điều này cũng trở thành già nạn. Thứ tư, nhữ tằng ư phụ hữu bệnh thời xả khứ bất cố phụ. Thứ năm, nhữ tằng ư mẫu hữu bệnh thời xả khứ bất cố phụ, tức là cha mẹ bị bệnh nặng, bản thân lại mặc kệ, bỏ đi không lo, dùng tâm ác độc, tâm sân hận, đại bất hiếu. Tâm này cũng rất khó có được giới thể, cũng trở thành già chướng. Thứ sáu, nhữ tằng ư sư trưởng hữu bệnh thời xả khứ bất cố phụ, tức là ân sư của mình, người truyền giới, truyền pháp. Những vị sư trưởng có ân huệ rất lớn với ta, ta thấy họ bệnh lại bỏ đi không lo, dùng tâm ác bỏ đi không lo, đây cũng là một già chướng. Nhưng không dùng tâm ác, hoặc là họ đã có người khác chăm sóc rồi, không cần tôi nữa, vậy thì không phạm. Thứ bảy, nhữ tằng sát hại phát bồ đề tâm chúng sanh phụ. Chúng sanh phát tâm bồ đề chính là Bồ Tát, tức là quý vị giết hại Bồ Tát. Thông thường mà nói là giết hại chúng sanh thọ Bồ Tát giới, như vậy là phạm điều giới này. Nếu như khi hỏi mọi người không có thì trả lời không có. Nếu như có, vậy thì quý vị không cần tham gia thọ năm giới này nữa, bởi vì nó trở thành già nạn rồi, không thể đắc giới. Thật sự muốn cầu thọ thì phải thông qua thủ tướng sám, chính là chim sát sám, sẽ nói vào ngày mai. Tiếp theo, đến lúc chính thức thọ tam quy. Thọ tam quy là phần quan trọng nhất, bởi vì có đắc giới thể của năm giới là trong lúc thọ tam quy y đắc giới. Vì vậy, khi tôi truyền cho mọi người, dẫn dắt mọi người niệm, còn đệ tử dự âm tận hình thọ quy y Phật, tận hình thọ quy y Pháp, tận hình thọ quy y Tăng, làm mãn phần ưu bà tắc, Như Lai chí chân đẳng chánh giác là Thế Tôn của con. Sau đó nghe một tiếng khánh, mọi người lạy xuống. Khi lạy xuống, tôi sẽ hướng dẫn mọi người nạp thọ giới thể. Sau khi lạy xuống rồi, đừng đứng dậy liền, phải quán tưởng, nghe tôi hướng dẫn. Đối với cảnh giới hữu tình, vô tình của mười pháp giới, thệ đoạn tất cả ác, thệ tu tất cả thiện, thệ độ tất cả chúng sanh. Quán tưởng chúng ta duyên niệm tất cả chúng sanh, hữu tình, vô tình trong mười phương thế giới, mười pháp giới, phát khởi thệ nguyện lớn này: thệ đoạn tất cả ác, thệ tu tất cả thiện, thệ độ tất cả chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, phát khởi tâm vô thượng bồ đề này. Sau đó thì quán tưởng giới pháp diệu thiện của mười pháp giới. Từ trong tâm này của chúng ta, khi phát khởi thệ nguyện này, từ tâm nghiệp lực bắt đầu chấn động, sau đó từ từ dâng lên, tràn đầy hư không pháp giới. Quý vị quán tưởng giới pháp diệu thiện giống như là mây ngũ sắc, đám mây rất đẹp, dần dần xuất hiện trong hư không pháp giới. Điều là gì? Quý vị đối với chúng sanh mười pháp giới, mười phương thế giới, phát khởi tâm đoạn ác tu thiện độ chúng sanh. Ý niệm chuyển ác thành thiện này đã chiêu cảm mây lành của giới pháp xuất hiện, liền phát sinh hiện trạng như vậy. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người quán tưởng như vậy, đừng gấp gáp. Mọi người cứ từ từ nghe lời hướng dẫn của tôi, lại sắp xuống dưới quán tưởng như vậy. Sau đó nghe một tiếng khánh nữa thì đứng dậy. Lần thứ hai cũng quy y như vậy. Còn đệ tử diệu âm tận hình thọ quy y Phật, tận hình thọ quy y Pháp, tận hình thọ quy y Tăng, làm mãn phần ưu bà tắc, Như Lai chí chân đẳng chánh giác là Thế Tôn của con. Sau đó đánh một tiếng khánh thì lại xuống. Tôi lại hướng dẫn mọi người quán tưởng, cũng là đối với cảnh giới của tất cả chúng sanh hữu tình, vô tình trong mười pháp giới, mười phương thế giới, thể đoạn tất cả ác, thể tu tất cả thiện, thể độ tất cả chúng sanh. Sau khi phát thệ nguyện này thì quán tưởng giới pháp diệu thiện của mười pháp giới, như mây lộng, như đám mây thất bảo rực rỡ, dần dần tràn ngập khắp hư không. Sau đó từ từ ngưng tụ, biến thành một cái lồng lớn che phủ đỉnh đầu của chúng ta. quý vị quán tưởng. Sau đó thì quán tưởng xong hết rồi, nghe một tiếng khánh thì đứng dậy. Tiếp theo lần quy y thứ ba cũng đọc những lời vừa rồi. Con đệ tử Diệu Âm, tận hình thọ quy y Phật, tận hình thọ quy y Pháp, tận hình thọ quy y Tăng, làm mãn phần ưu bà tắc, Như Lai chí chân đặng chánh giác là thế tôn của con. Nghe một tiếng khánh thì lại xuống, là quán tưởng lần thứ ba. Đối với cảnh giới hữu tình vô tình của mười pháp giới, thể đoạn tất cả ác, thể tu tất cả thiện, thể độ tất cả chúng sanh. Sau đó quán tưởng giới pháp diệu thiện này trong mười pháp giới. Vừa rồi đã hình thành một đám mây giống như tràng phan thất bảo trên đỉnh đầu của chúng ta. Bây giờ từ từ trên đỉnh đầu của chúng ta truyền vào thân tâm chánh báo của chúng ta, tràn đầy thân tâm chánh báo của chúng ta. Chúng ta cũng phải quán tưởng thân tâm của mình rộng lớn như hư không. Nếu như không rộng lớn như vậy thì không thể dung nạp thiện pháp của hư không pháp giới, đem hết thảy thiện pháp của pháp giới đưa vào thân tâm của chúng ta. Thân tâm của chúng ta cũng trở nên rộng lớn như hư không pháp giới. Và lúc này nạp thọ giới pháp diệu thiện rộng lớn thành giới thể của mình. Nghe một tiếng khánh nữa thì đứng dậy. Sau ba lần quy y thì nạp thọ được giới thể. Đây là phần quan trọng nhất trong nghi thức. Nếu như lúc trước mọi người không hiểu được, khi thọ giới quý vị không quán tưởng, không duyên niệm cảnh giới này để phát tâm, e là không thể có được giới thể. Ngay cả bản thân Định Hoằng trước đây tôi cũng như vậy, đã mơ mơ hồ hồ thọ nghi thức này, thật ra cũng không đắc giới. Từ sau khi học giới mới thọ giới như pháp, như Tam Đàn Đại Giới lần này của chúng tôi vô cùng như pháp. Ba vị hòa thượng đều hướng dẫn và giúp đỡ chúng tôi nạp thọ giới thể như lý như pháp, vậy chúng tôi tin tưởng là có thể đắc giới. Sau khi tam quy y nạp thọ giới thể rồi, nghi thức còn lại chính là tam quy cảnh, là kết thúc quy y. Sau đó tuyên thuyết năm giới tướng với mọi người. Năm giới tướng này chính là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Tôi đã giới thiệu chi tiết cho mọi người biết rồi. Năm giới này cũng không nhất định thọ hết. Thọ hết tất nhiên càng tốt. Nếu như quý vị nghĩ rằng tôi chỉ có thể làm được không tà dâm, nhưng mà không sát sanh thì có lẽ không làm được. Có thể tôi là người chuyên làm việc này, làm nghề bán cá ở chợ, vậy tôi không thể không sát sanh, ít nhất là tạm thời chưa làm được. Vậy thì quý vị có thể không thọ điều giới này. Cho dù quý vị chỉ thọ một điều giới, quý vị cũng có thể được gọi là ưu bà tắc, là thiểu phần ưu bà tắc. Cho nên khi quý vị tự xưng con đệ tử tên là gì, tận hình thọ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, làm mãn phần ưu bà tắc, quý vị đừng đọc là mãn phần, quý vị nói làm thiểu phần ưu bà tắc. Thọ một điều giới, hai điều giới là thiểu phần. Có thể thọ ba điều giới, bốn điều giới gọi là đa phần. Có thể thọ hết năm điều giới thì gọi là mãn phần. Trong năm giới, không tà dâm đổi thành không dâm dục, giống như người xuất gia vậy, cả chánh dâm cũng đoạn tuyệt. Như vậy gọi là tịnh hạnh ưu bà tắc. Đây là thù thắng nhất. Cho nên ở đây có bốn hàng ưu bà tắc: thiểu phần, đa phần, mãn phần, tịnh hạnh. Quý vị tự lượng khả năng, căn tánh, hoàn cảnh, điều kiện của quý vị, tự mình cầu thọ. Đừng tham nhiều. Nếu thật sự phát tâm rồi thì phải trì. Không trì mà phá giới rồi, vậy chứ bạn đừng thọ. Cho nên không thọ thì thôi, thọ rồi thì nhất định phải nghiêm trì giới luật. Nữ chúng thì tự xưng là ưu bà di, nam chúng thì xưng là ưu bà tắc. Phần quan trọng của nghi thức xin chia sẻ với mọi người đến đây. Tiếp theo còn có một số vấn đề về sám hối. Mọi người có đủ hết tờ giấy đó chưa? Vẫn chưa có à? Chút nữa sẽ phát cho mọi người. Là một pháp thuyết tội. Bài văn về pháp thuyết tội này là Đại sư Hoằng Nhất trích lục từ Luật Hữu Bộ. Thật ra bài văn này rất đơn giản, tức là nếu như chúng ta phạm tội hạ phẩm trong năm giới, phải đối trước một vị tăng, tức là sa di hoặc sa di ni, hoặc là thích xoa mana hoặc sa di hoặc sa di ni để sám hối. Nếu như phạm tội trung phẩm, sám hối với ba vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni vân vân, sám hối với ba vị. Tội thượng phẩm thì không thể, thượng phẩm thì không thể sám hối, không thể dùng tác pháp sám để sám, chỉ có thể dùng pháp thủ tướng sám. Ngày mai tôi sẽ giới thiệu về pháp thủ tướng sám. Nếu như tác pháp sám để sám hối với một người thì trước tiên phải lại Phật ba lại, rồi đảnh lễ pháp sư, vậy lại ba lại. Thông thường pháp sư nói lại Phật một lại, sau đó chắp tay quỳ thẳng nói rằng đại đức nhất tâm niệm. Nếu như đối với tỳ kheo ni thì đại tỷ nhất tâm niệm, còn ưu bà tắc hoặc là còn ưu bà di tên gì hữu cố, ví dụ như giết mũi, cố ý giết mũi, phạm tội ác hạ phẩm có thể sám hối, và còn có tội ác phương tiện, bởi vì trong mỗi một tội đều có tội phương tiện. Từ khi quý vị bắt đầu khởi tâm động niệm muốn giết thì bắt đầu phạm tội phương tiện rồi, cho đến khi ra tay, những điều này đều là tội phương tiện, cho nên phải nói ra vì tội ác phương tiện này, tội đã phạm lần này, nay con đối trước đại đức hoặc là đại tỷ. Từ khi thanh tịnh đến nay, thanh tịnh tức là từ khi thọ giới đến nay, đều đã phát lộ không che giấu tội. Tôi đã phát lộ, tôi không dám che giấu. Che giấu thì không chỉ không diệt được tội đó, ngược lại còn tăng thêm. Vì vậy do đã phát lộ liền được an lạc. Nói ba lần như vậy, dựa theo bài văn này, tỳ kheo hoặc tỳ kheo đi liền nói: nhữ kiến tội phủ, tức là con biết tội chưa? Quý vị trả lời: ngã kiến, tức là con biết tội rồi. Sau đó pháp sư lại hỏi: tương lai chư giới năng thiện hộ phủ, con còn có thể hộ trì giới mà con đã thọ hay không? Quý vị đáp: năng hộ. Phải thật tâm đó, không phải lời nói ngoài miệng, có thể hộ trì. Vị kia nói thiện, quý vị nói nhỉ, như vậy là sám hối rồi. Cho nên tác pháp sám đơn giản như vậy. Nếu như không có duyên gặp được pháp sư, quý vị có thể ở trước Phật tự phát lộ sám hối, tức là như bài văn vừa rồi: con tên gì, phạm tội gì, tội gì, phải nói ra tội danh đó, là tội hạ phẩm hay tội trung phẩm, có thể sám hối là tội gì. Sau đó phát lộ và nói ba lần với Phật Bồ Tát là được rồi. Sau đó có nhân duyên gặp được pháp sư và chính thức sám hối với ngài mới có thể diệt tội. Tự mình phát lộ không thể diệt tội, chỉ là không để cho tội nặng thêm. Sau khi phát lộ phải tìm nhân duyên, tức là gặp được pháp sư và một vị tăng hoặc ba vị tăng. Quý vị phát lộ sám hối tội này với những vị ấy, vẫn phải thực hành nghi thức này một lần, như vậy mới có thể diệt tội. Sau cùng tôi nói về cách xả giới, tức là chúng ta thọ giới. Nếu như khi gặp phải nhân duyên xấu ép buộc ta không thể không phạm giới, vậy thì chúng ta đừng mang theo giới thể để tạo tác những nghiệp ác này. Phá giới thể rồi, đã phá giới thể thì sau này không thể nào đắc giới nữa. Thọ lại 5 giới, 8 giới, 10 giới, giới sa di, giới tỳ kheo, không thể đắc tất cả các giới. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này. Tất nhiên là hy vọng mọi người đừng tùy tiện xả giới. Một lần thọ giới rất khó khăn, nếu đã thọ rồi thì nghiêm túc trì giới. Tất nhiên có khi phiền não của bản thân khởi hiện hành, có thể chính mình cũng không kiềm chế được, bắt buộc phạm giới. Vậy thông thường là thế nào? Tức là trong giới tà dâm, phiền não của bản thân thật sự hiện hành, không thể kiềm chế. Nếu đã biết rằng bản thân có được giới thể này nhưng vẫn không thế nào không phạm giới, vậy thì chẳng thà quý vị xả giới. Xả giới là chỉ cần đối với một người tỉnh táo, không nhất định là pháp sư, chỉ cần có người đối phương, quý vị nói với họ một lần. Nói gì vậy? Đại đức nhất tâm niệm. Hoặc là quý vị không cần nói đại đức nhất tâm niệm nữa, vì người kia không nhất định là vị đại đức. Quý vị chỉ cần nói thẳng: nay tôi xả giới nào đó. Chỉ nói một lần là được rồi. Nay tôi xả 5 giới, thậm chí nay tôi xả giới dâm. Trong 5 giới tôi chỉ xả 1 giới, hoặc là nay tôi xả giới sát sanh, sau đó quý vị đi tạo tội đó thì không phạm giới. Không phạm giới chỉ có ác nghiệp. Tất nhiên ác nghiệp cũng rất là nghiêm trọng, nhưng mà như vừa rồi tôi nói, họ chỉ có tánh tội, không phạm giá tội, không phạm tội Phật chế giáo. Nếu như có giới mà phá giới, quả báo đó chính là địa ngục. Không thọ giới mà phạm ác nghiệp này, quả báo không nhất định là đọa địa ngục. Cho nên chẳng thà tôi xả giới, vậy sau này còn có cơ hội thọ lại, là nguyên nhân như vậy. Mới trình bày với mọi người văn xả giới, không phải khuyến khích mọi người xả giới, mà khuyến khích mọi người trì giới thật tốt. Nhưng mà có một biện pháp để bảo vệ giới thể của chính mình. Nhìn chung đã báo cáo viên mãn nội dung của năm giới rồi. Rất cảm ơn mọi người trong hai ngày nay đã phối hợp học tập nghiêm túc như vậy. Hy vọng chúng ta có thể nghiêm túc học giới và trì giới. Trì giới niệm Phật, đúng như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, phát tâm Bồ Đề, trì các giới cấm, quyết giữ không phạm. Sau đó còn có thể ban pháp ích cho hữu tình, phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm, cầu sanh tịnh độ. Sau này giảng sanh nhất định là tự tại giảng sanh, thượng phẩm giảng sanh. Chúc phúc cho mọi người trì giới niệm Phật, phước huệ viên mãn. Cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Kệ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh cõi Cực Lạc. Trì giới là gốc, tịnh độ là nơi trở về, quán tâm là điều quan trọng, bạn lành là nơi nương tựa, cẩn dịch diệu hiệp.